Tu phước lớn như vậy, đó là việc tu phước. Đoạn kinh phía trước đã nói, những quyến thuộc giúp họ tu phước này được 6/7 công đức, người mất chỉ được 1/7. Đích thực có thể giúp họ lìa khỏi ác đạo. Tại sao vậy? Khi lâm chung, đầu óc họ hôn mê, bất tỉnh nhân sự, thì họ nhất định sẽ đọa ác đạo. Lúc đó chúng ta trợ niệm cũng chẳng giúp được gì. Người người trợ niệm nhất định phải có đầu óc tỉnh táo, thì họ mới có thể giảng sanh. Trong tình trạng hôn mê này, cứ trợ niệm cũng không giúp được gì, vì họ chẳng tỉnh táo. Bạn trợ niệm cho họ thì họ cũng chẳng niệm Phật theo bạn, họ cũng chẳng biết Phật là gì. Đó là lúc vô cùng đáng thương. Chết đi sẽ sanh vào cõi nào? Lúc này là giờ quan trọng nhất. Nếu người nhà của họ không có tâm từ bi, không có trí huệ, thì họ sẽ vô cùng đáng thương. Nếu thân quyến họ thực sự có thể hiếu thuận từ bi, có thể hiểu đạo lý, thì nhất định phải làm như thế, họ mới có thể lìa khỏi ác đạo, mới có thể sanh vào cõi lành. Vì họ có phước báo lớn như vậy, lúc lâm chung, những quán gia chủ nợ, những quỷ thần này sẽ thoái lui, tạm thời cũng không dám lại quấy rối họ. Tuy thoái lui chẳng có nghĩa là xong chuyện đâu. Những quỷ thần này sẽ đợi cơ hội sau này, đợi tới lúc nào bạn mê mờ, chẳng có ai giúp đỡ, thì họ sẽ quay trở lại. Do đó chư vị phải biết, khi bạn kết quán thù sâu đậm với chúng sanh, không có ai tha thứ cho bạn. Ai chịu tha thứ cho bạn đây? Nếu bạn hiểu đạo lý này, thì nhất định phải dừng hết quán thù với tất cả chúng sanh. Trong thế gian chúng ta thấy, có một số người có ấn tượng không tốt đối với chúng ta, nhìn rất gai mắt. Họ là những quan gia đời trước, họ ác ý quỷ bán, thậm chí còn hãm hại. Chúng ta phải đối đãi như thế nào? Phải dùng tâm chân thành cung kính để đối đãi. Chúng ta phải dùng tâm sám hối đối xử với họ. Tuyệt đối không thể có tâm niệm báo thù. Nếu bạn có tâm niệm muốn trả đũa, thì khúc mắc này lại càng buộc càng chặt. Đời đời kiếp kiếp báo đền lẫn nhau, dây dưa chẳng dứt. Không bằng cứ tiếp nhận, hoàn toàn chẳng than trách. Đối với những người ác, không những không có ác ý, chúng ta còn có ý kính trọng, thì cú bắt này sẽ được tháo gỡ, món nợ này sẽ tiêu mất, xóa sạch sổ nợ. Đó là chuyện tốt. Ấn Quang Đại Sư trong văn sau dạy chúng ta, nghĩ như là mình trả nợ thì chuyện gì cũng sẽ được kết thúc. Không kết quán thù với bất cứ người nào. Chúng ta phải học dùng đức báo đức, dùng đức báo quán. Được vậy thì trên con đường Bồ Đề, chúng ta sẽ giảm bớt rất nhiều chướng ngại. Trên thế gian, bất luận chúng ta đang làm sự nghiệp gì, thì cũng giảm bớt trở ngại, cơ hội thành công sẽ rất nhiều. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Phải làm thế nào để làm người? Xin xem tiếp kinh văn. Thế Tôn, nhất thiết chúng sanh lâm mạng chung thời, nhược đắc văn nhất Phật danh. nhất Bồ Tát danh hoặc Đại Thừa Kinh Điển, nhất cú nhất kệ, ngã quán như thị, mỗi nhân trừ ngũ vô gián sát hại chi tội, tiểu tiểu ác nghiệp, hiệp đọa ác thú, giả tầm tức giải thoát. Đoạn kinh này nói cho chúng ta tu thiện đáng quý như thế nào. Cho dù một việc thiện nhỏ cũng đáng quý, huống chi là việc thiện to lớn. Lúc quan trọng, lúc sắp mất, lâm mạng chung dược đắc văn nhất Phật danh, nhất Bồ Tát danh. Đầu óc người sắp mất nhất định phải tỉnh táo thì mới làm được. Nhất định phải tỉnh táo. Lúc lâm chung, đầu óc còn tỉnh táo, còn rõ ràng, rành rẽ. Nếu có thiện tri thức ở cái bên giúp kẻ ấy, chúng ta có thể khẳng định kẻ ấy chắc chắn sẽ không đọa ba đường ác. Chứ gì phải biết những người đọa ba đường ác đều đi vào đó một cách mờ mờ mịt mịt. Lẽ nào người có đầu óc còn sáng suốt lại đi làm ngạ quỷ, làm súc sanh? Không lẽ nào như vậy cả. Chúng ta phải biết điều này. Lúc lâm chung thì có rất ít người còn sáng suốt, không biết gì. Trong 10 người thì có 8-9 người bất tỉnh nhân sự, mù mù mịt mịt. Bạn coi như vậy đáng sợ biết bao. Phàm những người lâm chung mà đầu óc còn sáng suốt, cho dù tạo ác nghiệp thì tâm địa của họ cũng rất thiện. Tạo ác nghiệp là vì họ vô tri, họ chẳng biết làm như vậy là tạo ác nghiệp. Ví dụ như việc sát sanh ăn thịt, họ cảm thấy sát sanh ăn thịt là việc rất bình thường, họ chẳng cảm thấy làm vậy là tạo ác nghiệp. Nhưng tâm địa người này vẫn là rất tốt. Đây là việc chúng ta quan sát kỹ càng thấy được. Nếu tâm người ấy chẳng thiện, thường muốn hại người, cướp đoạt tài sản của người khác, làm những việc lợi mình hại người, những người này lúc lâm chung hơn phân nửa đều mê hoặc điên đảo, cả đời dựa quay thế để mà hiếp đáp người khác, thậm chí đến tuổi già mắc chứng mất trí nhớ, trí nhớ hoàn toàn tiêu mất, bất tỉnh nhân sự, hơi thở còn chưa dứt, cứ nằm trên giường bệnh suốt 8 năm 10 năm. Trong thời đại ngày nay chúng ta thấy những người như vậy rất nhiều. Do đó tu thiện là việc vô cùng quan trọng. Đoạn này chúng ta phải ghi nhớ. Đây là lý luận y cứ cho việc trợ niệm. Con người lúc lâm chung, nếu chúng ta gặp phải, chúng ta làm thế nào giúp đỡ họ? Lúc lâm chung, thời khắc mấu chốt vô cùng ngắn ngủi này, phải dùng phương pháp có hiệu quả cao nhất để giúp họ. Bất luận họ học Phật cả đời hoặc chẳng học Phật, thậm chí là phản đối Phật, hủy bán đức Phật, mình cũng không cần để ý tới. Lúc lâm chung họ mang bệnh nặng nằm trên giường, họ chẳng làm chủ được, thì chúng ta làm chủ thay họ. Chúng ta niệm A-di-đà Phật cho họ nghe. Họ không muốn nghe thì cũng phải nghe, trồng thiện căn cho họ. Giả lại còn phải khuyến dụ họ. Phần lớn hầu hết lúc lâm chung cả đời chẳng tin Phật, đến lúc lâm chung họ có thể sẽ tin. Lúc đó mình nhắc nhở họ, nói cho họ biết lợi ích của sự niệm Phật. Trong lúc đó nếu họ có thể nghe được danh hiệu một vị Bồ Tát, một vị Phật, lúc ấy dùng danh hiệu Phật Bồ Tát đối với họ là việc có lợi ích lớn nhất. Kinh điển Đại Thừa nhất cú nhất kệ. Nói nhất cú nhất kệ thì không cần phải đi tìm kinh đọc. Trong lúc quan trọng nhất này, phải buông xuống vạn duyên, nhất tâm niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Bất luận cảnh giới gì hiện ra, bạn có thể nói cho họ nghe câu kinh: phàm những gì có tướng đều là hư vọng, hết thảy đều đừng để ý tới. Cứ nói một cách dứt khoát với họ, chẳng có mảy may nghi ngờ gì hết, thì mới thực sự là giúp đỡ họ. Cho dù trong đời họ đã tạo tội cực nặng, nhờ thiện duyên này mà tội nghiệp và tội báo của họ sẽ tạm thời không thể hiện ra. Cho nên Quỷ Dương nói: ngã quán như thị bối nhân, trừ ngũ vô gián sát hại chi tội. Tội này chẳng có cách gì hết. Tại sao vậy? Tội này quá nặng. Ngũ vô gián là giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán, làm thân Phật ra máu, phá hòa hợp tăng. Tội này quá nặng. Ngài nói, ngoại trừ tội ngũ vô gián, Quỷ Dương chẳng giúp được. Nhưng chúng ta hiểu rõ, cho dù tạo tội ngũ vô gián, nếu lúc lâm chung đầu óc còn tỉnh táo, nếu có thể sám hối niệm Phật cũng được giảng sanh. Trong kinh có nêu thí dụ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói với chúng ta: vua A Xà Thế tạo tội sát hại ngũ vô gián, lúc lâm chung ông sám hối và niệm Phật cũng được giảng sanh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói với chúng ta: người đó giảng sanh phẩm gì rất cao, thượng phẩm trung sanh. Cho nên chúng ta đối với người tạo tội nghiệp cũng chẳng dám coi thường. Không chừng họ giảng sanh phẩm vị còn cao hơn chúng ta, chẳng thể coi thường. Chỉ cần chưa chết thì vẫn còn cứu được. Đến phút lâm chung, một hơi thở còn chưa dứt thì vẫn còn cứu được. Nếu đứt hơi rồi thì chẳng có cách gì, chẳng cứu nổi. Dư việc người nhà thân quyến thuộc giúp họ tu đại bố thí cũng chỉ có thể độ họ, cao nhất cũng chỉ độ họ lên trời Đao Lợi mà thôi. Họ chẳng được giảng sanh, chẳng thể thoát ra khỏi tam giới. Nếu chưa tắt thở thì có thể giúp họ giảng sanh. Khuyên họ thật sự tin tưởng, thật sự sám hối, thật sự niệm Phật cầu giảng sanh, chẳng có người nào không được độ. Do đó mới biết pháp môn tịnh độ chẳng thể nghĩ bàn. Một đời tạo ác nghiệp nhỏ, thiệp đọa ác thú giả, đọa súc sanh, đọa ngạ quỷ, đọa địa ngục nhỏ, những tội nghiệp trên đây, nếu bạn tu những điều thiện này thì tầm tức giải thoát. Tầm nghĩa là thời gian rất ngắn. Do đó công đức nghe danh hiệu Phật chẳng thể nghĩ bàn. Đây là lời những người niệm Phật thường nói: công đức danh hiệu Phật chẳng thể nghĩ bàn. Đảng nguyện chư chúng sanh ư sanh tử thời tính thọ ngã ngữ, vô bất giải thoát hoạch đại lợi ích. Đây là điều mong muốn của chủ mạng Quỷ Dương đối với chúng sanh trong lúc sanh tử. Chúng ta trong lúc sanh hay lúc chết phải ghi nhớ lời nói của chủ mạng Quỷ Dương. Trong những lúc này phải đoạn ác tu thiện. Nếu thật sự hiểu rõ, lúc sanh phải biết tu đại cúng dường, đại bố thí, Quỷ Dương sẽ sanh tâm hoan hỷ lớn lao, toàn tâm toàn lực ủng hộ bạn. Bạn nhất định sẽ chẳng đọa ba đường ác. Đoạn thứ nhì trích dẫn kinh Đại Tập, Nếu là người tu tâm từ thì lúc mạng chung thấy mười phương Phật lấy tay xoa đảnh, nhờ tay xoa chạm vào, tâm người đó được yên ổn vui vẻ, liền được giảng sanh về cõi Phật thanh tịnh. Đây là việc niệm Phật lúc lâm chung. Người lúc còn sống có tâm từ bi. Tâm từ bi tức là có thể xả, khoan hỷ bố thí cúng dường, phước huệ song tu, lâm chung sẽ thấy Phật. Cuối cùng trích dẫn một đoạn khai thị của Liên Trì Đại Sư. Lời nói tuy chỉ có hai câu nhưng rất quan trọng. Cố dân thê hữu tế tiên, bất nghi sát sanh, dĩ từ minh phước. Do vậy ngài dân thê có dạy, khi cúng dỗ tổ tiên chớ nên sát sanh, để giúp thêm phước cho người đã khuất. Cúng tế người quá cố, tổ tiên không thể sát sanh. Bạn cúng tế người quá cố, tế tổ tiên mà sát sanh, vốn nợ của nghiệp sát sanh này sẽ trút lên đầu của tổ tiên. Tại sao vậy? Vì họ nên mới sát sanh, nếu không cúng tế thì chẳng phải sát sanh. Sát sanh vì họ mà sát, do đó việc này tăng thêm tội nghiệp của tổ tiên. Đây là việc bất hiếu to lớn. Nhưng sát nghiệp này cũng giống như công đức nói ở phía trước. Bạn đừng nghĩ là nghiệp sát này do tổ tiên gánh chịu, bạn không liên quan gì cả. Nghĩ vậy là bạn sai rồi. Sát nghiệp này có 7 phần, người sát sanh chịu 6 phần, tổ tiên chịu 1 phần. Cùng một đạo lý, bạn phải hiểu như vậy. Bạn đã gieo quả cho người ta, họ chẳng kêu bạn đi sát sanh. Bạn vì họ mà sát sanh, cho nên trách nhiệm của sát nghiệp này tự mình phải gánh 6 phần, tổ tiên 1 phần. Kẻ còn lẫn người mất đều chẳng được lợi. Liên Trì Đại Sư cũng là người tái lai, ngài biết rõ những chân tướng sự thật này.